Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ sáu, tuần thứ chín mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 35 đến câu 37. Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những ngày vừa qua, Thánh Marco kể lại cho chúng ta nhiều cuộc chất vấn gài bẫy của giới lãnh đạo Do Thái dành cho Đức Giêsu. Thì hôm nay, chính người hỏi ngược lại khi giảng dạy trong đền thờ: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Thực tế thì Israel vẫn luôn trông đợi một Đấng Mêsia hay Đấng Kitô sẽ xuất hiện và giải thoát họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Và trong tiềm thức của họ, Đấng ấy phải xuất thân từ hoàng tộc David, oai phong lẫm liệt, trỗi vượt hơn người, hầu có thể lãnh đạo dân tộc, đem lại thịnh vượng, hùng mạnh như dưới triều vua David. Với họ, Đấng Kitô ấy hoàn toàn mang màu sắc chính trị. Đức Giêsu đã dựa vào chính Kinh Thánh để chất vấn và làm cho họ thay đổi suy nghĩ, cũng như thay đổi quan niệm về Đấng Mêsia. Và qua đó, Đức Giêsu cũng mặc khải chính người là Đấng Kitô mà Israel đang mong đợi. Đức Giêsu không từ chối tước hiệu là con vua David, vì người xuất thân từ dòng tộc David. Nhưng người còn cao trọng hơn vua David là Chúa Thượng của vua David. Tuy nhiên, đường lối cứu độ mà người sẽ thực hiện trong tư cách là Đấng Kitô thì hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Israel. Đó là con đường của phục vụ, của yêu thương đến hy sinh mạng sống mình, hầu giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Một Đấng Kitô thực tế sống nghèo khó, chịu sỉ vả, gánh đau khổ, sẽ thay thế một Đấng Kitô oai phong hiển hách như trong tưởng tượng của người đương thời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, là những người sống đức tin giữa lòng hội thánh, câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta đó là: chúng ta mong muốn một hội thánh giàu có, hào nhoáng, uy quyền, hay một hội thánh âm thầm, yêu thương và phục vụ nhân loại? Nếu chọn vế thứ nhất, hãy coi chừng, vì đó không phải là đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của những Pha-ri-sêu giả hình, của những kinh sư vụ luật, của nhóm sa đốc kém niềm tin, và của phe Hê-rô-đê hám quyền. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: "Tôi muốn có một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn của riêng mình." Chắc chắn, hội thánh phải đi theo con đường phục vụ đầy yêu thương mà Đức Kitô đã thực hiện. Và đó cũng là con đường của mỗi người chúng ta. Đời sống của mỗi chúng ta góp phần làm nên hình ảnh của hội thánh, làm nên dung mạo của Đức Giêsu giữa trần gian. Yêu thương phục vụ hoàn toàn không phải là một khái niệm chung chung hay một mớ lý thuyết trừu tượng. Nó phải được biểu hiện bởi những hành động rất cụ thể mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau. Một lời động viên khích lệ nhau trong những lúc lo lắng sầu muộn. Hy sinh tham gia các hội đoàn trong họ đạo, hay dấn thân cho các hoạt động thiện nguyện. Tất cả những điều ấy, dù nhỏ bé, nhưng sẽ làm nên con người tông đồ, hình ảnh của hội thánh, và dẫn dắt chúng ta đi trên con đường mà Đức Giêsu luôn mời gọi. Như mong ước của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cùng can đảm bước ra khỏi vùng an toàn và sự thanh nhàn của mình. Chấp nhận bị bầm dập và dơ bẩn, để cùng đồng hành, chia sẻ với những anh chị em đau khổ bất hạnh chung quanh mình. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì đã giải thoát con khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Nguyện xin ân sủng và bình an của Ngài luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường phục vụ mà Chúa muốn con thi hành. Amen.
Qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế, dù thế nhân bạc khó. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng, buồn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng luôn đỡ đời. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát nha, ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ lo. Mong con sẽ quay về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm. Tâm tư những vui buồn cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ kia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để tiếp tục được điều trị. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, cho biết sau buổi tiếp kiến chung sáng ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã vào nhà thương Ripoli để chịu phẫu thuật ở bụng. Ông nói, cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch trong những ngày qua do toán bác sĩ trị liệu cho Đức Thánh Cha. Ca này được coi là điều cần thiết vì thoát vị các vết mổ bị kẹt đang tạo nên những hội chứng tắc nghẽn tái phát, làm đau đớn và trở nên trầm trọng hơn. Thời gian Đức Thánh Cha lưu lại nhà thương sẽ kéo dài nhiều ngày để tiến trình hậu giải phẫu diễn ra bình thường và hoàn toàn phục hồi chức năng. Sáng thứ ba, ngày 6 tháng 6 trước đó, Đức Thánh Cha đã đến nhà thương Gemelli để chịu vài cuộc xét nghiệm trong vòng gần nửa giờ đồng hồ và sau đó ngài trở về nhà trọ thánh Marta. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha được điều trị tại nhà thương. Lần trước đây, từ ngày 29 tháng 3 vì bị viêm phổi do vấn đề hô hấp và được xuất viện 4 ngày sau đó. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, trên máy bay từ Hungary về Roma sau cuộc tông du, Đức Thánh Cha có kể lại việc ngài vào nhà thương cuối tháng 3 và cho biết là không bị bất tỉnh như báo chí đã nói và chỉ bị viêm phổi cấp tính và sức khỏe của ngài vẫn ổn. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha bị phẫu thuật phức tạp là ngày 4 tháng 7 năm 2021 và một khúc ruột già đã bị cắt bỏ. Dịp đó, Đức Thánh Cha được tiêm thuốc mê hoàn toàn và hậu quả điều này đã làm cho ngài khó chịu lâu dài.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zupi gặp gỡ Tổng thống Ukraine. Chiều ngày 6 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Hồng Y Matteo Zupi, phái viên của Đức Thánh Cha Francisco, đã kết thúc cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng khẩn trương tại Kiev, thủ đô của Ukraine. Đức Hồng Y được một chức sắc của Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh Pháp tùng. Trong cuộc viếng thăm Kiev, Đức Hồng Y đã có dịp dừng lại cầu nguyện tại nhà thờ cổ kính Santa Sofia. Vào cuối sứ vụ, Đức Hồng Y đã nồng nhiệt cảm ơn chính quyền dân sự Ukraine vì các cuộc gặp gỡ đã diễn ra, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Những kết quả của các cuộc trao đổi này, cũng như những cuộc gặp gỡ các đại diện tôn giáo và kinh nghiệm trực tiếp về đau khổ tàn khốc của nhân dân Ukraine vì chiến tranh đang diễn ra, sẽ được Đức Thánh Cha lưu ý và chắc chắn sẽ hữu ích để thẩm định bước tiến cần tiếp tục thực hiện trên bình diện nhân đạo cũng như trong việc tìm kiếm những con đường để có một nền hòa bình công chính và lâu bền. Phủ Tổng thống Ukraine thì cho biết, Tổng thống và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francisco đã thảo luận về tình hình tại đất nước Ukraine và sự cộng tác nhân đạo giữa Ukraine và Tòa Thánh trong khuôn khổ áp dụng công thức của Ukraine về hòa bình. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng, Nga tiếp tục phạm những tội ác chiến tranh kinh khủng chống lại Ukraine, vụ mới nhất là làm nổ đập thủy điện Kakhovka. Tổng thống nhận định, tội ác này tạo nên một đe dọa rất lớn lao và sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với đời sống của dân chúng và môi trường. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, sự việc ngưng bắn và ngưng xung đột sẽ không dẫn tới hòa bình. Ông nói, kẻ thù sẽ lợi dụng việc ngưng bắn này để tái tạo khả năng có những cuộc tấn công mới, vi phạm những làn sóng tội ác mới và kinh hoàng. Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine trong biên giới đã được quốc tế nhìn nhận. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, chỉ có những nỗ lực được liên kết, cô lập và tạo sức ép trên Nga mới có thể tạo ảnh hưởng đối với kẻ gây hấn và mang lại hòa bình công chính cho đất nước Ukraine. Tổng thống của Ukraine và Đức Hồng Y Matteo Zuppi thảo luận chi tiết về việc áp dụng kế hoạch hòa bình của Ukraine và sự cần thiết phải kêu gọi sự can dự rộng lớn bao nhiêu có thể của các nước, kể cả các nước Nam bán cầu, trong một hội nghị thượng đỉnh thế giới về hòa bình. Tổng thống kêu gọi Tòa Thánh góp phần áp dụng kế hoạch hòa bình của Ukraine. Ông nói, chúng tôi chào mừng sự sẵn sàng của các nước đối tác để tìm kiếm những con đường hòa bình. Nhưng chiến tranh tiếp tục trên lãnh thổ Ukraine. Việc đạt tới hòa bình chỉ có thể là của Ukraine. Tổng thống Ukraine nhận xét, Tòa Thánh có thể góp phần hữu hiệu vào việc trả tự do cho các tù nhân Ukraine, đưa các trẻ em Ukraine bị lưu đày được trở lại và tái lập công lý. Về phần Đức Hồng Y Zuppi, Ngài bày tỏ tình liên đới của Đức Giáo Hoàng với nhân dân Ukraine và cam kết với họ rằng Tòa Thánh sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm những cách thức áp dụng những sáng kiến nhân đạo này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã trao một lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco cho Tổng thống Zelensky.
Tin Giáo Phận Bà Rịa, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức hội nghị tại Việt Nam. Từ ngày 5 đến 10 tháng 6 này, Giáo Phận Bà Rịa đã đăng cai hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC với chủ đề 50 năm FABC nhìn lại các văn kiện và áp dụng do Văn phòng Phát triển Con Người và vụ biến đổi khí hậu tổ chức nội dung. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bảy Châu, quy tụ 9 tổng giám mục và giám mục, 15 linh mục, 2 nữ tu và 11 chuyên gia đến từ 11 quốc gia. Với tinh thần nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khơi gợi cảm hứng tinh thần làm việc cho hội nghị với gợi ý trong nghi thức khai mạc. Giáo huấn của Hội Thánh đã soi sáng các hành động của chúng ta như thế nào? Các văn kiện của FABC trong 50 năm qua đã tạo điều kiện cho chúng ta đồng hành với anh chị em của mình, giúp phát triển con người nơi mỗi chúng ta sống và thi hành sứ vụ ra sao. Khởi đầu hội nghị, các tham dự viên đã hành hương đến nhà thờ mồ và tham dự thánh lễ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục Giáo phận Bà Rịa, chủ sự. Trong những ngày hội nghị, các tham dự viên cũng đi thực tế để tìm hiểu về đời sống địa phương và tìm hiểu về môi trường sống đặc thù ở đây, dự buổi giới thiệu về nhạc cụ và âm nhạc Việt Nam. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, đã trình bày với hội nghị về lịch sử và số liệu của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Và Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Hội đồng Giám mục, đã chia sẻ về sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam trước những nhu cầu về đào luyện đức tin, bác ái xã hội, giới trẻ, đời sống đức tin và môi trường sống.
Tin giáo hội tại Đức. Nhóm công giáo tại Đức phủ nhận con đường công nghiệp. Nhóm công giáo truyền thống tại Đức phủ nhận con đường công nghiệp tại nước này vì muốn tiếp tục là tín hữu công giáo. Bà Birgit Keller, phát ngôn viên của nhóm Bắt Đầu Mới, tuyên bố như trên hôm 29 tháng 5 vừa qua trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ. Bà cho biết nhóm Bắt Đầu Mới này được khởi sự cách đây 2 năm ở Đức khi các giám mục và nhiều thủ lãnh giáo dân đi vào con đường công nghị gây nhiều tranh luận. Con đường này bắt đầu được Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và Hội đồng Giáo mục nước này khởi xướng từ năm 2019 và bắt đầu nhóm 2 năm sau đó. Hồi tháng 3 năm nay, Đại hội của con đường công nghị đã phê chuẩn các biện pháp du nhập ý thức hệ về giống vào trong giáo huấn công giáo, truyền chức phó tế cho phụ nữ, chúc lành cho các cặp đồng phái, bình thường hóa việc giáo dân giảng trong thánh lễ và thỉnh cầu tòa thánh xét lại luật độc thân linh mục. Bà Keller nói với đài Lời Vĩnh Cửu rằng hiệp hội Bắt Đầu Mới tìm cách lên tiếng vì nhiều các tín hữu công giáo chân chính quan tâm đến con đường công nghị và các quyết định do con đường này đề ra. Bà nói nhiều đại biểu giáo dân tham gia con đường công nghị không đại diện cho giáo dân. Họ không phải là những tín hữu công giáo bình thường. Những tín hữu bình thường là những người tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ và họ không can dự vào con đường công nghiệp. Tiếng nói của họ không được lắng nghe. Chúng tôi không chống cái gì cả, nhưng chúng tôi tìm cách giáo dục về cái gì dựa trên lời dạy của Chúa Giêsu, đặc biệt là trên sự hiệp nhất của giáo hội công giáo. Chúng tôi không theo những quyết định và chỉ dẫn của con đường công nghiệp vì chúng tôi muốn tiếp tục là công giáo. Bà Birgit Keller nói thêm rằng, các cuộc thảo luận, văn kiện và các quyết định do con đường công nghị đề ra đã xác nhận điều chúng tôi e ngại, đó là con đường này không muốn một cuộc cải tổ trong giáo hội, nhưng muốn một giáo thuyết mới cho giáo hội công giáo. Và điều này đưa các tín hữu ở Đức tới chỗ ly khai với phần còn lại của giáo hội. Bà Keller cũng kêu gọi giáo hội công giáo trên thế giới can thiệp với công giáo Đức và nói, chúng tôi muốn là thành phần của giáo hội công giáo hoàn vũ, và chúng tôi trao đổi với các giám mục và những giáo dân đang loại bỏ các vấn nạn của chúng tôi, và đi ngược lại Roma, Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh.
tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng với 30 nhân vật thế giới đã được giải Nobel ký vào văn kiện về tình huynh đệ nhân loại trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Xu, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã cho biết thêm các chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Khai diễn từ lúc 4 giờ chiều và đồng thời tại 8 quảng trường trên thế giới và có tựa đề là Không lẻ loi một mình, Not Alone, nhắm mục đích thăng tiến tình huynh đệ và tình bạn giữa con người và các dân tộc như phương dược chống lại những hình thức bạo lực khác nhau và chiến tranh trên thế giới. Trong số 30 nhân vật được giải Nobel các ngành tham dự buổi gặp gỡ, có 12 vị được giải Nobel Hòa Bình như ông Juan Manuel Santos, cựu Tổng thống Colombia, được giải Nobel Hòa Bình năm 2016, và đương kim Tổng thống Đông Timor, ông José Ramos Horta, được giải Nobel Hòa Bình hồi năm 1996. Bà Nadia Murad, người Iraq, đã được giải Nobel Hòa Bình năm 2018 vì đã giúp các phụ nữ và trẻ em nạn nhân các vụ diệt chủng và nạn buôn người. Bà được giải này cùng với nữ bác sĩ sản khoa Denise Mukwege, người Congo, đã chống lại nạn bạo hành tình dục như võ khí, chiến tranh và xung đột. Cuộc gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phêrô do Quỹ Vatican Fratelli Tutti đứng ra tổ chức với sự hợp tác của một số cơ quan khác. Quỹ này được khai sinh theo tinh thần thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ đại đồng, công bố hồi tháng 10 năm 2020. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cũng sẽ có đại diện các tổ chức giáo hội và dân sự và cả những người nghèo túng ở ngoài lề xã hội, những người di dân và không gia cư, các nạn nhân bạo lực và nạn buôn người. Văn kiện mà Đức Thánh Cha và các nhân vật quốc tế ký kết được những người đoạt giải Nobel Hòa Bình soạn thảo vào ban sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, kêu gọi sự dấn thân cho tình huynh đệ nhân loại. Cuối buổi gặp gỡ, các bạn trẻ đại diện 193 quốc gia sẽ nắm tay nhau, nối kết thành một vòng tay tượng trưng quanh quảng trường Thánh Phêrô vào cuối buổi gặp gỡ. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Gambetti mô tả cuộc gặp gỡ này là một ngày trọng đại để cử hành và liên kết theo tinh thần thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco, vượt lên trên quan điểm hẹp hòi, thu hẹp tình bạn và những liên hệ bộ tộc hoặc máu mủ. Cha Francesco Occhetta, dòng tên Chủ tịch Quỹ Fratelli Tutti, cho biết các tham dự viên cuộc gặp gỡ này sẽ được tặng một miếng đất hữu cơ và những hạt giống để trồng thành cây, biểu tượng sự dấn thân bảo tồn tình huynh đệ. Tin Roma, Đức Hồng Y Mario Krech cảnh giác về con đường công nghệ. Đức Hồng Y Mario Krech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cũng cảnh giác về con đường công nghệ ở Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ hôm 27 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Krech cho biết ngài tin rằng giáo hội có nguy cơ đánh mất một thời điểm ân thánh là Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay nếu chỉ tập trung những vấn đề tạo nên những thái cực được nêu lên trong các khóa họp lắng nghe, trong đó có vấn đề hôn nhân đồng phái, phá thai, truyền chức linh mục cho phụ nữ. Nhận định về con đường công nghị tại Đức, Đức Hồng Y nói, rất tiếc là con đường công nghị tại Đức gửi những âm vang tiêu cực trong toàn thể giáo hội. Tôi đã đi đến Phi Châu, ở Bangkok, Thái Lan, và tôi nghe những người có phần do dự và lo âu vì những gì đang xảy ra ở Đức. Kinh nghiệm về con đường công nghị ở Đức không phải là một thượng hội đồng. Đó không phải là một hành trình công nghị như họ nói. Về mặt giáo luật, đó không phải là một công nghị giáo phận, cũng chẳng phải là công nghị toàn quốc như tôi được biết.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thánh tâm này tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh riêng. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thánh tâm này tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sông trao, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Sống xanh như những lá trà, đó là thông điệp mà nhà văn Toshimi Kayaki gửi gắm cho người đọc trong một tập sách cùng tên. Sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, Toshimi Kayaki còn nhớ trong gia đình mình, bà và mẹ của cô mỗi ngày đều uống nước trà xanh. Nhờ đó họ có sức khỏe tốt, uống trà xanh tốt cho tim mạch, giải tỏa căng thẳng. Nó còn có tác dụng chống lão hóa, ngừa sâu răng và loại bỏ mùi hôi miệng. Sống xanh như những lá trà được xem là một lối sống tích cực của người Nhật, thể hiện qua những hành động vì cộng đồng, cụ thể như mang theo chén đũa riêng khi đi ăn ở ngoài, dùng nước vo gạo làm nước lau sàn, đi bộ hoặc xe đạp thay vì xe ô tô. Sống xanh còn thể hiện qua việc chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và giữ gìn nhà cửa môi trường sạch sẽ. Tác giả đề nghị mọi người thường xuyên ăn súp miso nấu với rong biển. Sống thanh đạm, chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, dưỡng da bằng dầu ô lưu. Với lối sống xanh đơn giản và tiết kiệm đó, sẽ đưa mọi người đến hành trình mới mẻ, hướng đến cuộc sống hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài một thân thể khỏe mạnh, điều quan trọng hơn là ta cần rèn luyện để có sức mạnh tinh thần với trái tim xanh, một trái tim đầy ắp tình yêu thương, niềm vui, lòng bao dung, một trái tim sống vì và sống cho người khác. Trái tim được xem là biểu tượng của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng trao cho người yêu trái tim của chính mình. Hai trái tim cùng hướng về nhau và cùng rung nhịp yêu thương. Chỉ những ai yêu thương thực sự mới hiểu được những rung động của tình yêu. Chỉ những ai sẵn sàng quảng đại hy sinh cho tình yêu mới xứng đáng nhận được sự đền đáp. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã sống và trao ban tình yêu cho con người. Tình yêu ấy thể hiện qua việc Ngài đã đón nhận tất cả sự yếu hèn và tội lỗi của con người. Ngài đã đồng cảm với người đau khổ, xót thương người tội lỗi và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Trái tim ấy đã từng thổn thức trước cái chết của con trai bà quá thành Na-in, trước cái chết của anh bạn La-za-rô. Và trái tim ấy cũng bị tổn thương vì sự phản bội của Giu-đa, sự thờ ơ trốn chạy của các môn đệ thân tín. Con người càng tội lỗi bao nhiêu, thì trái tim Chúa Giê-xu càng biểu lộ đến cạn kiệt khả năng tha thứ. Thánh nữ Margarita Maria đã ví, trái tim Chúa Giê-xu là nguồn suối không hề cạn, chỉ luôn tìm cách đổ tràn vào các tâm hồn khiêm tốn. tháng 6 được gọi là tháng tình yêu, tháng giáo hội dành để tôn kính trái tim Chúa Giêsu, suối nguồn tình yêu vô tận. Trong huấn dụ tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu được ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1965, nhân kỷ niệm 200 năm thành lập lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã xác quyết: việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại hôm nay. Ước mong việc này được tổ chức thường xuyên trong các giờ phục vụ, hầu cho mọi Kitô hữu say mến tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ vì tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến thánh tâm người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu. Yêu với một trái tim không vương chút tội lỗi, chỉ biết cho đi và cho đi đến giọt máu cuối cùng. Trong cuộc sống, khi con người từ chối yêu thương là họ đang xa lìa Thiên Chúa. Họ mất dần sức sống, héo úa cằn khô cả về thể xác lẫn tâm linh. Họ sống mà như chết, không còn sức đề kháng đối với sự xấu và những đam mê tội lỗi. Hãy chạy đến với thánh tâm Chúa để người sửa dạy, cắt tỉa, gọt rũa, giúp chúng ta nên hoàn thiện và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Phương cách tốt nhất để kết hợp với Chúa là lãnh nhận các bí tích qua giáo hội. Nhờ đó, Chúa sẽ tuôn đổ trên ta muôn ân sủng, giúp chúng ta sống trọn ơn gọi của mình, tăng trưởng về đức tin và lòng mến. Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa là nơi trú ẩn an toàn cho người tội lỗi. Xin cho chúng con một chỗ nghỉ ngơi, để nơi ấy chúng con được chữa lành. Trái tim Chúa là chốn ủi an cho những người đau khổ. Xin xoa dịu bao nỗi nhọc nhằn chúng con đang gánh chịu, để bước đường đời con thanh thang nhẹ nhõm. Trái tim Chúa là ngọn lửa mến đồng nàn. Xin thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu, để con ra đi và mang tình yêu ấy chia sẻ cho mọi người xung quanh, hầu làm cho cuộc sống này xanh ngát niềm vui hạnh phúc. Amen.
Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lấy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con ái quy cho vừa, tình Ngài yêu con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lấy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng tình yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.